Kính thưa quý vị, hội nghị hành động toàn cầu về khí hậu chưa từng có để cứu vãn thỏa thuận Paris, cuộc tuyệt thực của đạo diễn Ukraine đòi chính quyền Nga trả tự do đã kéo dài hơn 100 ngày. Nhân viên tập đoàn Rutgen gửi thư ngỏ yêu cầu giải thích về dự án bí mật giúp Bắc Kinh siết chặt kiểm duyệt, và tập đoàn sản xuất chất diệt cỏ Gondorf khiếu nại tư pháp California về án phạt 290 triệu đô la bồi thường cho một nạn nhân ung thư. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Trong lĩnh vực môi trường, có một sự kiện đặc biệt đáng chú ý là Hội nghị khí hậu toàn cầu của các chính quyền địa phương, doanh nghiệp và xã hội dân sự tổ chức tại San Francisco, miền Tây nước Mỹ, diễn ra hồi giữa tháng 9 này.
Không trông chờ hy vọng ở chính quyền cấp quốc gia, tại Hội nghị San Francisco vừa diễn ra, mạng lưới C40 bao gồm hơn 100 thành phố lớn trên toàn thế giới, cùng với The Investor Agenda, chương trình đầu tư cho một thế giới phát thải thấp, bao gồm gần 400 nhà đầu tư lớn, đã lên tuyến đầu để cổ vũ cho việc chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy kinh tế toàn cầu, chuyển hóa nhanh chóng sang mô hình xanh.
Chỉ cách đây ít năm, mục tiêu thành phố không năng lượng hóa thạch, không xe chạy xăng, không rác thải vẫn như là chuyện trong mơ. Tại hội nghị lịch sử này, hàng loạt thành phố lớn, nhỏ khắp các châu lục đã xem đây là các mục tiêu cụ thể trong những thập niên tới. Thậm chí có thành phố đặt quyết tâm thực hiện trong ít năm tới.
Tokyo, Seoul, Rotterdam hòa với Paris, London hay Barcelona, Mexico và nhiều thành phố khác đã cam kết 100% xe buýt không khí thải kể từ năm 2025 và xe cộ zero khí thải tại một khu vực rộng lớn trên địa bàn thành phố trước năm 2030. Những cam kết nói trên mở ra một không gian chưa từng có cho ngành công nghiệp xe hơi. Trong thượng đỉnh toàn cầu San Francisco vừa qua, rất nhiều người chú ý đến tiếng nói của Harrison Ford, tài tử kỳ cựu của điện ảnh Mỹ, nổi tiếng với nhiều vai diễn, trong đó có Han Solo trong bộ phim Trường Thiên, Chiến tranh giữa các vì sao. Ông nói, chúng ta có thể lắp đặt pin mặt trời trên tất cả các mái nhà của chúng ta, biến tất cả xe hơi của chúng ta thành xe chạy điện. Nhưng nếu rừng trên đảo Sumatra vẫn còn cháy, thì tất cả chúng ta đều thua. Sumatra, trong phát biểu của Harrison Ford, là một hình ảnh biểu tượng. Đó là nạn đốt rừng trồng cây công nghiệp, không chỉ ở đảo quốc Đông Nam Á, mà còn tại rất nhiều nơi ở Nam Mỹ hay các khu vực khác. Việc các nhà đầu tư chọn hướng đi nào vì lợi nhuận trước mắt nhưng tổn hại cho môi trường, khí hậu hay ngược lại là điều có ý nghĩa quyết định trực tiếp. Một sự kiện đáng chú ý tại hội nghị San Francisco vừa qua là chương trình đầu tư cho một thế giới phát thải thấp đã đưa ra hàng loạt sáng kiến cụ thể, đặc biệt trong việc khuyến khích đầu tư đúng mục đích được đề ra trong thỏa thuận khí hậu Paris. Chương trình đầu tư cho một thế giới phát thải thấp được sự tham gia của gần 400 nhà đầu tư lớn với tổng tài sản 32.000 tỷ đô la cổ phiếu. Bà Christiana Figueres, nguyên thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu nhận xét, đây là một nỗ lực vô cùng quan trọng, khởi đầu cho một cuộc chuyển đổi phi thường. Về phía các doanh nghiệp, tại diễn đàn San Francisco, sáng kiến vì khí hậu được thành lập năm 2015, thông báo hiện tại có khoảng 500 doanh nghiệp trên thế giới từ 38 quốc gia với tổng số vốn 10.000 tỷ đô la đã có lộ trình thực hiện cam kết giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C. Trong lĩnh vực nhân quyền, vụ tuyệt thực từ nhiều tháng nay của đạo diễn Ukraine Oleg Sentsov gây nhiều chú ý trong công luận. Tính đến ngày thứ Bảy 22 tháng 9, Oleg Sentsov bị kết án 20 năm tù và bị giam giữ tại Siberia, đã tuyệt thực đến ngày thứ 133 để phản đối bản án và yêu cầu Moscow trả tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị người Ukraine tại Nga. Nhiều người so sánh đạo diễn Sentsov với chàng David Tí Hon chống lại gã khổng lồ Goliath trong huyền thoại. Tại Pháp, nhiều hoạt động diễn ra để bày tỏ sự ủng hộ đối với đạo diễn Ukraine, trong đó có cuộc tuyệt thực luân phiên gần Đại sứ quán Nga tại Paris. Riêng ở nước Nga, trong bối cảnh các hoạt động biểu tình bị kiểm soát nghiêm ngặt, thông tín viên Daniel Valo từ Moscow cho biết một cuộc phản kháng ôn hòa được tổ chức trước phủ tổng thống từ hai tuần nay.
Cela fait 13 jours qu'il vient ici en soutien à Oleg Sentsov. Constantin se tient seul devant la.
Đã 13 ngày nay ông ấy đến đây để ủng hộ Oleg Sentsov. Constantin đứng một mình trước phủ tổng thống với một tấm bảng đòi trả tự do cho nhà đạo diễn Ukraine. Ông nói, theo tôi ông ấy đã bị kết án một cách bất hợp pháp. Cáo trạng buộc tội ông ấy chỉ dựa trên hai nhân chứng, mà một trong đó là khẳng định là đã bị tra tấn. Tôi không tin vào cáo trạng này. Đối với tôi, ông ấy vô tội. Người kỹ sư tin học 33 tuổi này thuộc một nhóm nhỏ các nhà tranh đấu, quyết định đến đây hàng ngày để ủng hộ đạo diễn Ukraine. một hành động mang tính biểu tượng để hưởng ứng các nỗ lực vận động quốc tế vì Oleg Sentsov. Chúng tôi còn tới đây liên tục mỗi ngày, chừng nào điều này còn cần thiết. Konstantin cho biết thêm, trước khi đưa tấm bảng đòi trả tự do cho Sentsov, cho một nhà đấu tranh khác vừa đến thay lượt, hai người giải thích cần phải tránh tập hợp tại Nga. Mọi cuộc tụ tập quá hai người có thể bị xem như là vi phạm luật biểu tình.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Cho đến nay, mọi nỗ lực thuyết phục Tổng thống Nga trả tự do cho nhà đạo diễn đều không hề có kết quả. Tình hình hiện tại là hết sức khó khăn trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Kiev với Moscow đang có xu hướng căng thẳng hơn, việc trao đổi tù nhân khó diễn ra. Trong cuộc phản kháng bất bạo động này, Oleg Sentsov không có vũ khí nào hơn là tinh thần quyết tâm đến cùng vì công lý. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã ghi tên ông vào danh sách các ứng cử viên cho giải thưởng nhân quyền cao quý, mang tên nhà tranh đấu Nga Sakharov. Kể từ 2010, tập đoàn tin học Mỹ Google đã buộc phải rời khỏi Trung Quốc do Bắc Kinh tăng cường kiểm duyệt, cũng như nhiều hoạt động tin tặc gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của công ty. Tuy nhiên, ít tháng gần đây, Google đang tìm cách trở lại. Vấn đề là để được phép làm ăn tại thị trường béo bở này với hơn 800 triệu người dùng net, dường như Google đang chấp nhận đi đêm với quỷ dữ.
Hơn 1.000 nhân viên của Google đã ký một lá thư chung gửi đến ban lãnh đạo tập đoàn để yêu cầu làm sáng tỏ về một dự án bí mật mà công ty đang tiến hành nhằm tạo thuận lợi cho chính quyền Bắc Kinh trong việc siết chặt kiểm duyệt Internet. Các nhân viên Google hết sức lo ngại về các vấn đề đạo lý sau khi thông tin về dự án này được trang mạng The Intercept tiết lộ hồi tháng trước.
Theo trang mạng The Intercept, thì dự án Dragonfly là kết quả của một thỏa thuận hợp tác giữa Google với một công ty Trung Quốc. Dự án này có mục tiêu cung cấp cho chính quyền Bắc Kinh các công cụ để có được thông tin về cá nhân người truy cập Internet như số điện thoại. Nếu điều này là đúng, thì Google đang tiếp tay cho các đàn áp vốn đã rất nghiệt ngã của chính quyền Trung Quốc nhắm vào giới ly khai. Theo báo The Guardian hôm 19 tháng 9, thì cho đến nay Google đã không đưa ra một trả lời chi tiết nào về dự án bị nghi ngờ nói trên. 14 tổ chức bảo vệ nhân quyền đã gửi thư ngỏ đến Tổng giám đốc Google yêu cầu công ty làm sáng tỏ nghi ngờ này và không có các hành động tiếp tay cho kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc. Trở lại vấn đề môi trường ở Hoa Kỳ, tại California, hôm thứ Tư vừa qua, công ty hóa chất Monsanto đã đệ đơn khiếu nại phán quyết được coi là lịch sử của tòa án San Francisco buộc công ty này phải bồi thường khoảng 290 triệu euro cho một nạn nhân thuốc diệt cỏ gần đất có chứa chất glyphosate bị coi là thủ phạm ung thư. Công ty Monsanto đầy tai tiếng này đã trở thành một chi nhánh của tập đoàn phân bón thuốc trừ sâu Đức Bayer sau vụ sát nhập trị giá 63 tỷ đô la hồi mùa hè vừa qua. Chống lại phán quyết của tòa án San Francisco, Monsanto thừa biết sẽ còn phải đối mặt với hàng ngàn đơn kiện tương tự chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Thông tin viên Eric DeSanf tường trình từ San Francisco.
Pour motiver son appel devant la cour californienne de San Francisco, Monsanto estime tout simplement que sa condamnation à 289,2 millions de dollars n'a pas été suffisamment.
Để giải thích về quyết định khiếu nại lên tòa án tiểu bang California ở San Francisco, Monsanto chỉ nêu ra lý do rất đơn giản. Việc tuyên phạt 289,2 triệu đô la là không có đủ bằng chứng. Một thông cáo của công ty Bayer khẳng định quyết định của tòa hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế hơn 40 năm sử dụng, cũng như số lượng các dữ liệu và phân tích khoa học cho thấy các thuốc diệt cỏ với hóa chất glyphosate là an toàn và không gây ung thư ở người. Tập đoàn Đức Bayer vừa mua lại Monsanto và làm biến mất luôn cái tên đã đồng nghĩa với sự gian ác này kể từ khi Monsanto bị kết án vào tháng 8 2018 trong vụ một nhà làm vườn California bị ung thư da giai đoạn cuối khiếu kiện vì đã tiếp xúc với rất nhiều chất diệt cỏ Roundup. Tòa án San Francisco đã đưa ra một phán quyết nghiêm khắc và không thể chối cãi. Thứ nhất, tòa khẳng định là các hóa chất Roundup là nguyên nhân chính gây bệnh ung thư đối với nhà làm vườn Dwayne Johnson. Thứ hai là hội đồng xét xử cho rằng Monsanto đã biết nhưng lại cố tình che giấu các tài liệu được lưu hành nội bộ cho thấy mức độ nguy hiểm của chất diệt cỏ nói trên. Monsanto đáp lại là không đủ bằng chứng và yêu cầu tòa xử lại. Giờ đây, chủ nhân của thuốc diệt cỏ Roundup phải đối mặt với gần 5.000 đơn kiện tương tự tại Mỹ. Tư pháp California cho biết sẽ ra phán quyết vào ngày 10 tháng 10 tới.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.